Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta đang cùng nhau học về đề tài thờ phượng trong gia đình. Chúng tôi ước mong quý vị đã nhìn thấy tầm quan trọng của vấn đề này và đã bắt đầu có giờ thờ phượng trong gia đình của mình. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày thêm những vấn đề khác liên quan đến đề tài thờ phượng trong gia đình. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Kính thưa quý thính giả, trong bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin trình bày 3 điều thực tế mà chúng ta có thể áp dụng để gây dựng và củng cố tinh thần thờ phượng trong gia đình. 3 điều đó là: thứ nhất, tôn trọng ngày thánh; thứ hai, chuẩn bị cho ngày thánh; và thứ ba, yêu thương người hầu việc Chúa. Trước hết, chúng tôi xin trình bày về những điều chúng ta cần làm để bày tỏ lòng tôn trọng ngày thánh. Ngày thánh là ngày chúng ta biệt riêng ra để thờ phượng Chúa. Lời Chúa dạy: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 8 đến câu 10. Là cha mẹ, chúng ta cần tập cho con biết tôn trọng ngày của Chúa và làm gương cho con noi theo. Chúng ta không giữ ngày thánh vì bị bắt buộc hoặc là vì sợ Chúa phạt, nhưng vì kính yêu Chúa, muốn vâng lời Chúa dạy, và vì chính mình cảm thấy cần phải dành ra một ngày để tìm sự an nghỉ cho linh hồn, cho thể xác. Mục đích của ngày thánh là để chúng ta thờ phượng Chúa, học lời Chúa để bồi bổ tâm linh và để lo công việc nhà Chúa. Những người thật lòng kính yêu Chúa sẽ dâng trọn ngày thánh cho Chúa cách vui vẻ, tự nguyện. Trong ngày này, chúng ta không nên làm những việc như đi chơi, buôn bán, học hành, dọn nhà, sửa xe, đi thăm bà con hay làm bất cứ một việc gì khác. Nếu chúng ta bỏ giờ thờ phượng Chúa để làm việc khác trong ngày của Chúa, chứng tỏ chúng ta không tôn Chúa làm chủ đời sống và không nhờ cậy Chúa hết lòng. Nếu vì hoàn cảnh bắt buộc phải làm những công việc khác trong ngày của Chúa, chúng ta cũng cố gắng để không bỏ qua thì giờ thờ phượng Chúa chung với các tín hữu trong hội thánh. Bằng mọi cách, nếu có thể được, chúng ta nên thu xếp thế nào để đi thờ phượng Chúa trước, rồi mới về lo những công việc khác. Nguyên tắc của người tin Chúa là, dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng không bỏ giờ thờ phượng Chúa trong ngày thánh của Ngài. Thư Hebrew chương 10 câu 24 và 25 ghi lời Chúa dạy như sau: ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy, tức là ngày Chúa đến, hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Có một bà tín đồ kia có đông con. Chồng bà bị bệnh và qua đời bất ngờ, nên một người bạn thương tình giúp cho bà một ít vốn để mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Từ trước đến giờ bà không buôn bán, nên ngày Chủ nhật được thong thả. Bà không bao giờ bỏ một buổi thờ phượng nào. Bây giờ phải buôn bán để nuôi con, bà phải một mình gồng gánh vất vả mới đủ chi tiêu trong gia đình. Thường thường Chủ nhật là ngày đông khách, mua bán mà nghỉ ngày Chủ nhật thì thật là dại dột và nguy hiểm, vì có thể không đủ trả tiền sở hội, chứ đừng nói đến có đủ tiền nuôi sống gia đình. Nghĩ như thế nên bà tín đồ kia bỏ thờ phượng Chúa để lo việc buôn bán. Các con của bà vì phải giúp mẹ nên cũng không được đi nhà thờ. mỗi lần mở cửa hàng ngày Chủ nhật, bà tín đồ này thấy trong lòng áy náy không vui. Tuy cửa hàng đông khách, thu được nhiều tiền, nhưng bà thấy tâm hồn khô hạn, bà không bình an vì thiếu lời Chúa, và biết rằng mình đã không vâng giữ điều răn của Ngài. Một thời gian sau, bà quyết định không mở cửa ngày Chủ nhật nữa. Bà nhất quyết trao phó hết nhu cầu của gia đình cho Chúa. Bà nghĩ, chính Chúa đã cho mình công việc buôn bán này. Mình phải tiếp tục nhờ cậy Chúa, sống đúng theo lời Chúa dạy. Còn việc gia đình có đủ sống hay không, điều đó Chúa sẽ lo. Và vì bà tín đồ này buôn bán thành thật và tử tế, nên khi biết bà không mở cửa ngày Chủ nhật, những người khách quen cũng chiều theo bà. Họ đi chợ ngày thứ bảy hay cố đợi đến thứ hai. Một số người khác thì tỏ ra khâm phục và quý mến bà khi thấy bà đã dám vì đức tin chịu những thiệt thòi về vật chất. Từ đó, người này nói với người kia rằng bà là một người tốt và vì thế cửa hàng của bà càng ngày càng đông khách. Kinh nghiệm của bà tín đồ này cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta hết lòng vâng lời Chúa và tôn cao Ngài trong đời sống, Chúa sẽ không để chúng ta phải thiệt thòi bao giờ. Ngoài việc không bỏ buổi thờ phượng Chúa để làm những công việc khác, trong ngày Chủ nhật chúng ta cũng nên giảm bớt những việc làm mất thì giờ hoặc khiến chúng ta bận rộn một cách không cần thiết, đến nỗi khiến ta đi nhà thờ trễ hoặc không có thì giờ để cầu nguyện hay đi học giáo lý. Vì thế, nếu có thể được, chúng ta nên ăn uống đơn giản trong ngày Chủ nhật để không mất thì giờ nấu nướng. Cách ăn mặc cũng nên giữ ở mức đơn giản để không làm ta bận rộn chải chuốt mà còn tránh được gây vấp phạm cho người khác. Như vậy, điều thứ nhất chúng ta cần làm để củng cố tinh thần thờ phượng trong gia đình là tôn trọng ngày thánh. Điều thứ hai là chúng ta chuẩn bị cho ngày thánh. Giờ thờ phượng tại nhà thờ trong ngày Chủ nhật sẽ không có ý nghĩa và không hữu ích cho linh hồn chúng ta nếu chúng ta không chuẩn bị cho giờ thờ phượng. Để chuẩn bị tinh thần thờ phượng trong ngày của Chúa, chúng ta cần làm những điều sau đây. Thứ nhất, tránh đi chơi quá nhiều hoặc thức quá khuya trong ngày thứ bảy, để sáng Chủ nhật tâm trí được tỉnh táo, sẵn sàng đón nhận lời Chúa. Có nhiều người thức khuya tối thứ bảy để làm việc, học hành hay đi chơi đến khuya, đến nỗi mệt mỏi và ngủ gục trong giờ thờ phượng Chúa. Thứ hai, sáng Chủ nhật chúng ta cần dậy sớm, dành thì giờ yên tĩnh đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, chuẩn bị tấm lòng để sẵn sàng nghe tiếng Chúa phán dạy. Có người đã nói, khi đến với Chúa, nếu ta không trông mong nhận lãnh điều gì, thì sẽ không nhận lãnh được điều gì cả. Khi ra mắt Chúa trong ngày của Ngài, chúng ta cần phải trông mong nhận lãnh được những lời dạy của Chúa và những ơn phước đặc biệt mà Ngài đang dành sẵn cho chúng ta. Điều thứ ba chúng ta cần làm để chuẩn bị cho ngày thánh là trước khi đi nhà thờ, nên tránh la mắng con cái hoặc đem những chuyện không cần thiết ra bàn cãi với vợ, với chồng hay với người trong gia đình. Nếu có thể được, chúng ta mở những băng nhạc thánh ca cho cả gia đình cùng nghe để tạo không khí thờ phượng trong gia đình và khích lệ tinh thần thờ phượng trong lòng mỗi người. Có một gia đình kia, ngày thường thì không có việc gì xảy ra vì ai cũng bận rộn lo dậy sớm đi làm đi học. Nhưng sáng Chủ nhật thì lại thường hay có những chuyện rầy rà giữa người này với người kia. Vợ trách chồng không giúp đỡ việc nhà. Ông chồng thì trách bà vợ tiêu xài tiền bạc phung phí. Cha mẹ la mắng con cái việc này việc kia. Và con cái thì buồn giận cha mẹ sao lại hay la những chuyện không đáng. Cứ thế, đến sáng Chủ nhật là gia đình có lời qua tiếng lại, làm không khí nặng nề, thật là khó chịu. Thế rồi mỗi người cũng sửa soạn quần áo để đi nhà thờ. Nhưng người đi trước, kẻ đi sau, đi với một tấm lòng nặng nề, bực bội, có khi đi cách miễn cưỡng cho có lệ. Nếu mọi người đều đến nhà thờ với tinh thần như thế, buổi thờ phượng của hội thánh sẽ chỉ là một buổi lễ bề ngoài không có ý nghĩa gì, vì mọi người đều đóng kịch, chứ không thật lòng ca ngợi Chúa. giờ thờ phượng sẽ trở nên tẻ nhạt, người tham dự cũng uể oải và không nhận được phước của Chúa. Điều thứ tư chúng ta cần làm là nếu có thể được, chúng ta mua cho mỗi người trong gia đình một quyển Kinh Thánh. Khuyến khích mọi người mang Kinh Thánh đến nhà thờ, cũng như dùng đọc trong mỗi ngày trong tuần. Thỉnh thoảng thưởng cho con cái khi chúng học thuộc từng câu hay từng đoạn Kinh Thánh, hay khi các em được điểm cao trong các lớp trường Chủ nhật. Điều thứ năm, chúng ta cố gắng đi nhà thờ sớm, hăng hái tham gia mọi sinh hoạt của hội thánh, sẵn sàng làm bất cứ việc gì cần thiết mà mình có thể làm được. Trong thư Roma, sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Trích Roma chương 12 câu 11. Trong thư viết cho các tín hữu tại Côlôse, sứ đồ Phao-lô lại khuyên, hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và điều thứ sáu, chúng ta cần dành trọn ngày của Chúa cho Chúa. Sau giờ thờ phượng, chúng ta có thể ở lại giúp lo công việc tại nhà thờ. Buổi chiều có thể dành thì giờ đi thăm những tín hữu bị đau ốm, vắng mặt trong buổi thờ phượng, hoặc đi chia sẻ niềm tin cho những người chưa biết Chúa. Và cuối cùng, điều thứ ba chúng ta cần làm để gây dựng tinh thần thờ phượng cho mỗi người trong gia đình là yêu thương người hầu việc Chúa. Không những tôn trọng ngày của Chúa, người tin Chúa cũng cần yêu thương và quý trọng người hầu việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy, các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Trích Timôthê thứ nhất chương 5 câu 17. Cách chúng ta đối xử với các vị mục sư truyền đạo sẽ có ảnh hưởng trên con cái chúng ta. Các em lớn lên sẽ tôn trọng người hầu việc Chúa hay không là tùy ở điều chúng thấy nơi cha mẹ. Có những người khi đến nhà thờ gặp mục sư thì cúi chào, cung kính, thăm hỏi rất lịch sự. Nhưng vừa ở nhà thờ ra là bắt đầu phê bình mục sư. Nào là mục sư giảng dở, giảng dài, bà vợ của mục sư cũng là đề tài cho họ phê phán. Là con cái của Chúa, chúng ta cần bày tỏ lòng tôn trọng, quý mến và nâng đỡ người hầu việc Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện cho họ, chia sẻ gánh nặng trong chức vụ với họ và chia sẻ với đầy tớ Chúa những ơn phước vật chất. Lời Chúa dạy, kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Trích Galati chương 6 câu 6. Nói xấu và chỉ trích người hầu việc Chúa là điều chúng ta phải tránh để không làm gương xấu cho con và không phạm tội cùng Chúa. Trong Thi Thiên 105, câu 15, lời Chúa dạy, đừng đụng đến kẻ chịu sức dầu ta, chớ làm hại các đấng tiên tri ta. Kính thưa quý thính giả,
chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.
Nếu quý vị muốn nhận được những bài chúng tôi đã chia sẻ trong chương trình này,
xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.